Chương 3. Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh. 1. Phương pháp quan sát. Khái niệm. Quan sát là quá trình nhận thức, cảm tính tích cực, là sự tri giác một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức. Trong quá trình quan sát, trẻ phải chủ động sự tập trung chú ý, tri giác, tư duy và ngôn ngữ để nhận biết đối tượng. Phương pháp quan sát là quá trình, cách thức tổ chức cho trẻ quan sát của giáo viên. Giáo viên là người tạo môi trường, tạo cơ hội. Trong nhiều trường hợp, giáo viên cũng là người lập kế hoạch, định hướng và tổ chức quan sát, còn trẻ tích cực quan sát. Ở mức độ phát triển cao, quan sát được coi như một hoạt động nhận thức. Khi đó, trẻ tự xác định nhiệm vụ và cách thức quan sát. Loại quan sát này có thể xuất hiện ở cuối tuổi mầm non và là sản phẩm của sự phát triển lâu dài trong quá trình giáo dục và dạy trẻ theo một định hướng nhất định. Mục đích: khám phá các đặc điểm, dấu hiệu đặc trưng, rõ nét của sự vật, hiện tượng xung quanh. Phát triển năng lực quan sát, tính ham hiểu biết của trẻ. Giáo dục sự gần gũi, gắn bó với thiên nhiên và cuộc sống chung quanh. Các loại quan sát. Trong quá trình khám phá khoa học về môi trường xung quanh, phương pháp quan sát là một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất. Quan sát có thể tổ chức trong tiết học, hoạt động ngoài trời, tham quan và sinh hoạt hàng ngày. Việc phân loại quan sát dựa trên các dấu hiệu khác nhau nhằm giúp giáo viên lựa chọn loại quan sát phù hợp, đồng thời có thể sử dụng phối hợp các loại quan sát khác nhau trong quá trình khám phá mỗi chủ đề. Dưới đây là một số cách phân loại. Dựa vào đối tượng quan sát. Quan sát vật thật. Đó là cây cối, hoa quả, con vật, đồ vật. Loại quan sát này có ưu thế hơn cả trong việc giúp trẻ khám phá những dấu hiệu đặc trưng rõ nét của sự vật, hiện tượng, những biểu hiện, hành động của các con vật. Sử dụng loại quan sát này, giáo viên có điều kiện tổ chức cho trẻ rèn luyện các giác quan thông qua các hành động trải nghiệm đa dạng. Vật thật cũng là đối tượng dễ gây hứng thú và sự tập trung chú ý, sự say mê khám phá của trẻ. Giáo viên có thể cho trẻ quan sát một đối tượng hay nhiều đối tượng cùng một lúc. Quan sát một đối tượng có thể áp dụng cho trẻ cả 3 độ tuổi nhằm giúp trẻ phát hiện các đặc điểm, dấu hiệu bên ngoài đặc trưng rõ nét của sự vật, hiện tượng và mối liên hệ giữa đối tượng với môi trường xung quanh. Để phát triển hoạt động tư duy cho trẻ, ở mẫu giáo nhỡ có thể cho trẻ quan sát 2 đối tượng cùng một lúc. Qua đó, trẻ phát hiện các dấu hiệu giống và khác nhau của chúng. Mẫu giáo lớn có thể cho trẻ phát hiện những đặc điểm giống và khác nhau của một đối tượng đang quan sát và một đối tượng không hiện diện ở trước mặt nhưng trẻ đã được làm quen. Quan sát các đồ vật, sự vật trong tranh, ảnh, mô hình, băng hình. Trong những trường hợp không thể tổ chức cho trẻ quan sát vật thật, như quan sát đặc điểm sinh sản và sự phát triển của các con vật, quá trình làm ra đồ vật, giáo viên có thể sử dụng tranh ảnh, mô hình băng hình thay thế. Hạn chế đối với loại quan sát này là trẻ không thể sử dụng phối hợp nhiều giác quan và trải nghiệm như ở quan sát vật thật. Muốn cho biểu tượng của trẻ được chính xác thì giáo viên cần phải sưu tầm, chuẩn bị tranh ảnh, băng hình có nội dung phù hợp và rõ nét. Quan sát các hiện tượng thiên nhiên như nắng, mưa, gió, bầu trời ở các thời điểm khác nhau là những đề tài rất thú vị đối với trẻ. Nó luôn kích thích trẻ tìm tòi, khám phá, giúp trẻ cảm nhận và phát hiện những dấu hiệu rõ nét của chúng. Giáo viên mầm non cần biết tận dụng các hiện tượng thiên nhiên xảy ra trong các thời điểm khác nhau để cho trẻ quan sát. Quan sát các hiện tượng xã hội. Quan sát công việc của người lớn, hoạt động của bạn bè. Loại quan sát này giúp trẻ phát hiện và trải nghiệm các công việc, cách làm việc và sử dụng dụng cụ, đồ dùng, mối quan hệ giữa mọi người trong các nghề nghiệp và các dạng hoạt động khác nhau. Giáo viên mầm non có thể tổ chức loại quan sát này trong hoạt động ngoài trời, tham quan và trong sinh hoạt hàng ngày. dựa vào cách tổ chức quan sát. Quan sát theo nhóm lớn. Giáo viên tổ chức cho một nhóm từ 15 tới 20 trẻ cùng quan sát một đối tượng. Loại quan sát này tiết kiệm được đối tượng quan sát, nhưng trẻ ít có điều kiện tiếp xúc nhiều với đối tượng quan sát. Quan sát theo nhóm nhỏ. Giáo viên chia lớp làm nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 4 tới 6 trẻ quan sát mọi loại đối tượng. Việc quan sát theo nhóm nhỏ đòi hỏi giáo viên phải biết phân phối sự chú ý để có thể cùng lúc định hướng, chỉ dẫn kịp thời cho trẻ. Trẻ phải biết hợp tác, chia sẻ để quan sát và thảo luận, nhận xét đối tượng quan sát của mình. Quan sát cá nhân. Cho mỗi trẻ quan sát một đối tượng. Loại quan sát này đòi hỏi phải có nhiều đối tượng quan sát. Trẻ được tiếp xúc, xem xét kỹ các đối tượng của mình. Sau đó, cô đặt câu hỏi cho trẻ nhận xét. Dựa vào thời gian tiến hành quan sát. Quan sát ngắn hạn, từ 3 đến 10 phút. Loại quan sát này áp dụng đối với quan sát vật thật, tranh ảnh, mô hình hoặc các hiện tượng tự nhiên và thường hướng tới mục đích khám phá các đặc điểm đặc trưng, rõ nét của sự vật, hiện tượng cụ thể. Quan sát dài hạn, như một buổi, một vài ngày, một tuần, một tháng, một mùa. Quan sát dài hạn áp dụng đối với quan sát sự phát triển trưởng thành của động vật, thực vật, sự thay đổi của thiên nhiên theo mùa, hoạt động, lao động của người lớn, chẳng hạn như công việc làm ra hạt thóc của bác nông dân, quá trình xây dựng ngôi nhà của chú công nhân. Quan sát dài hạn thường áp dụng đối với trẻ mẫu giáo lớn. Yêu cầu đối với việc chuẩn bị và tiến hành quan sát. Chuẩn bị. Xây dựng kế hoạch quan sát. Việc tiến hành cho trẻ quan sát có hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc lập kế hoạch quan sát. Trong kế hoạch cần thể hiện rõ mục đích, nội dung, đối tượng quan sát, cách sắp xếp vị trí của trẻ và của đối tượng quan sát, các bước tổ chức quan sát. Kế hoạch quan sát có thể do cô và trẻ cùng xây dựng. Trong kế hoạch quan sát cần có các thành tố. Mục đích quan sát. Mục đích của lần quan sát phụ thuộc vào đối tượng quan sát và yêu cầu nội dung cho trẻ khám phá khoa học về môi trường chung quanh ở từng độ tuổi. Từ mục đích quan sát, giáo viên cần xác định các nội dung kiến thức, kỹ năng mà trẻ cần phải lĩnh hội và rèn luyện khi tiếp xúc trực tiếp với đối tượng quan sát. Ví dụ, quan sát con cá vàng. Trẻ có thể khám phá màu sắc, cấu tạo ngoài, chẳng hạn như đầu, mình, đuôi, vây, vẫy, mang và chức năng của chúng. Vận động, chẳng hạn bơi, ngoi, lặn. Thức ăn và cách ăn. Môi trường sống của con cá vàng. Chẳng hạn, nước trong, có rong rêu, có bộ phận lọc nước. Trẻ cũng cần được rèn luyện khả năng chú ý có chủ định. Sử dụng và phối hợp các giác quan, so sánh, phán đoán, nhận xét, giải quyết các tình huống có vấn đề. Đối tượng quan sát. Khi lựa chọn đối tượng quan sát, giáo viên phải trả lời hai câu hỏi. Cho trẻ quan sát cái gì? Ví dụ, quan sát hoa hồng thì nên chọn loại hoa hồng nào? Cái đó như thế nào? Tức là loại hoa hồng đó to hay nhỏ, mới nở hay đã nở từ lâu, tươi hay héo? Đối tượng quan sát dù là động vật, thực vật hay là một hiện tượng nào đó thì đều cần phải đảm bảo yêu cầu sư phạm và thẩm mỹ. Ngoài ra, cũng cần chuẩn bị các phương tiện cần thiết để phục vụ cho quan sát. Ví dụ, quan sát con cá cần có bể kính, thức ăn, vợt. Không gian quan sát. Vị trí của trẻ và vị trí của đối tượng quan sát phải tạo ra một khoảng không gian tối ưu cho việc tiếp xúc của từng trẻ với đối tượng quan sát. Bởi lẽ, việc tri giác các sự vật, hiện tượng chung quanh chỉ có thể xảy ra thông qua những tiếp xúc trực tiếp. Trẻ cần phải nhìn thấy đối tượng và tất cả những gì diễn ra với đối tượng. Nghe thấy âm thanh phát ra từ đối tượng, có thể ngửi thấy mùi, sờ, cầm, nắm để cảm nhận hình dạng, độ cứng hay mềm, nhẵn hay sần sùi và nhiệt độ của từng đối tượng. Tùy từng đối tượng quan sát và lứa tuổi của trẻ mà giáo viên có thể cho trẻ đứng hay ngồi, ngồi xung quanh hay ngồi hình chữ U, vân vân. Nếu điều kiện cho phép, nên cho trẻ quan sát theo nhóm hoặc cá nhân để trẻ có thể được tiếp xúc một cách tích cực nhất với đối tượng quan sát. Giáo viên cũng cần lường trước các tình huống xảy ra, đặc biệt khi đối tượng là động vật và thực vật, để có thể có cách xử lý linh hoạt và bình tĩnh. Cách hướng dẫn trẻ quan sát. Phần này cần thể hiện rõ các câu hỏi, lời hướng dẫn của giáo viên và các hoạt động của trẻ. Tiến hành quan sát. Quan sát gồm có 3 phần: mở đầu, hướng dẫn và kết thúc. Mở đầu quan sát là thời điểm giáo viên kích thích hứng thú và tập trung sự chú ý quan sát của trẻ. Ở phần này, giáo viên cần sử dụng các biện pháp và thủ thuật khác nhau. Với trẻ lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo, bé có thể sử dụng các thủ thuật gây bất ngờ, các đồ chơi, tình huống chơi. Trẻ mẫu giáo nhỡ có thể sử dụng các biện pháp dùng lời nói như câu đố, thơ, truyện, bài hát, bản nhạc. Đối với trẻ mẫu giáo lớn, giáo viên có thể sử dụng câu hỏi nêu vấn đề, các hành động thực hành mang tính tìm kiếm về những cái mới, các đặc điểm ẩn mà trẻ còn chưa biết rõ ở đối tượng để kích thích nhu cầu nhận thức của trẻ. Ví dụ, các con đã biết gì về con cá rồi nào? Thế con cá có bao nhiêu cái vây? Cái nào nhỏ nhất? Các con có muốn biết không? Vậy, cô và các con hãy cùng xem kỹ con cá nhé. Cần lưu ý là các thủ thuật và biện pháp sử dụng ở phần này phải kích thích hứng thú và tập trung chú ý của trẻ, nhưng không nên gây ấn tượng quá mạnh. Hướng dẫn quan sát. Đây là phần chính của quan sát. Nhiệm vụ của giáo viên là sử dụng các biện pháp đảm bảo cho trẻ tiếp thu một cách tự lập các thông tin nhận cảm, phát triển tính tích cực nhận thức, phát triển tư duy và tính ham hiểu biết. Trước tiên, giáo viên cần giao nhiệm vụ quan sát cho trẻ, sau đó cho trẻ tự quan sát, tự trao đổi, chia sẻ, bộc lộ cảm xúc thông tin với nhau. Sau đó, giáo viên hướng sự tập trung chú ý của trẻ vào đối tượng quan sát và đặt câu hỏi về các đặc điểm mà trẻ cần phát hiện. Ví dụ, các con hãy nhìn thật kỹ xem con cá vàng nó như thế nào, nó có những gì, nó dùng vây đuôi để làm gì, mồm để làm gì, nó có kêu được không? Trong khi hướng dẫn trẻ quan sát, giáo viên cần đưa ra các tình huống có vấn đề để trẻ suy nghĩ, tìm cách giải quyết và duy trì hứng thú, chú ý của trẻ vào đối tượng quan sát. Ví dụ, không biết con cá vàng này thích ăn gì nhất nhỉ? Làm thế nào để biết bây giờ? Để giải quyết tình huống này, giáo viên cần chuẩn bị chu đáo từ trước, cụ thể chuẩn bị đối tượng quan sát. Để biết con cá ăn gì thì con cá ấy phải đói, và các loại thức ăn. Trong khi trẻ đưa ra các phương án giải quyết, giáo viên tổ chức cho trẻ được trải nghiệm. Ví dụ, trẻ tự tay mình thả thức ăn cho cá ăn và quan sát xem cá ăn cái gì. Việc cho trẻ được trải nghiệm sẽ làm cho quá trình quan sát trở nên sinh động, hấp dẫn, và điều quan trọng là giúp trẻ nhận thức các đặc điểm của đối tượng quan sát một cách dễ dàng, sâu sắc và chính xác. Ở mẫu giáo nhỏ và mẫu giáo lớn, tùy theo đối tượng quan sát mà giáo viên có thể kết hợp cho trẻ phân biệt, so sánh. Ví dụ, mắt con cá với mắt của chúng mình có giống nhau không? Khác nhau ở chỗ nào? Biện pháp này không những yêu cầu phải quan sát thật kỹ đối tượng mà còn tách ra được những dấu hiệu đặc trưng của đối tượng quan sát. Để giảm bớt căng thẳng, tăng cường khả năng quan sát cho trẻ, giáo viên cho trẻ thực hiện một số hành động và vận động đơn giản nhằm mô phỏng đối tượng quan sát. Ví dụ, trẻ dùng tay hoặc miệng mô phỏng động tác đớp mồi của con cá, dùng toàn thân hoặc tay mô phỏng động tác bơi, ngoi lên, ngẩng lặn xuống hoặc cử động của các vây cá. Điều này sẽ giúp trẻ khắc sâu kiến thức về đối tượng quan sát. Với đối tượng quan sát là động vật, thực vật, nên cho trẻ được giao lưu cảm xúc, trò chuyện, chia sẻ, tỏ thái độ quan tâm với nhau. Phần hướng dẫn quan sát cần toàn vẹn, thống nhất, không nên xen kẽ những lời giải thích dài dòng hay các câu chuyện, bài thơ, trò chơi hoặc các nội dung ngoài lề. giáo viên cần nhớ rằng trẻ phải tập trung chú ý vào đối tượng và làm việc trí óc. Vì vậy, cần kết hợp khen ngợi trẻ đúng lúc, nâng đỡ, duy trì hứng thú cho trẻ. Mỗi lần quan sát không nên kéo dài quá sẽ làm trẻ mệt mỏi, căng thẳng. Thời gian cho một lần quan sát chỉ nên giới hạn từ 3 đến 10 phút. Kết thúc quan sát. Để khắc sâu biểu tượng về đối tượng quan sát, tạo trạng thái xúc cảm vui sướng cho trẻ và hình thành nhu cầu quan sát tiếp tục ở những lần sau, giáo viên có thể tổ chức cho trẻ thể hiện kết quả quan sát thông qua trò chơi, hát, múa, đọc thơ, kể chuyện hoặc tô màu, vẽ, nặn, xé dán, vân vân. Thứ hai, sử dụng tranh, ảnh, mô hình, băng hình, máy vi tính, sách, tức phương diện trực quan. Mục đích: sử dụng phương tiện trực quan để cho trẻ khám phá khoa học là phương pháp quan trọng và được sử dụng rộng rãi vì nó phù hợp với đặc điểm nhận thức và tư duy của trẻ. Phương pháp này được sử dụng nhằm các mục đích: khám phá các sự vật, hiện tượng ít gần gũi và các đặc điểm, dấu hiệu của sự vật mà trẻ khó có điều kiện tiếp xúc trực tiếp, giúp trẻ nhớ lại và thảo luận, suy xét về những sự vật, hiện tượng mà trẻ đã được tiếp xúc từ trước hoặc những tình huống mà trẻ đã được trải qua, phát triển khả năng chú ý có chủ định, khả năng tri giác và tư duy cho trẻ. Yêu cầu đối với việc sử dụng các phương tiện trực quan. Thứ nhất, tranh, ảnh, mô hình. Có thể sử dụng tranh, ảnh, mô hình có kích thước, chất liệu khác nhau và phản ánh các sự vật, hiện tượng của thiên nhiên, xã hội. Tranh, ảnh, mô hình cần phải đẹp, sinh động, phản ánh trung thực hiện thực khách quan. Đối với lứa tuổi nhà trẻ và mẫu giáo, bé cần sử dụng tranh ảnh có kích thước lớn, nội dung đơn giản. Đối với trẻ mẫu giáo nhỏ và lớn, có thể sử dụng tất cả các loại tranh ảnh, mô hình về môi trường xung quanh. Giáo viên cần chuẩn bị tranh ảnh, mô hình có nội dung đa dạng, phong phú về một nhóm đối tượng. Ví dụ, về động vật cần có tranh, ảnh, mô hình về các loài động vật sống dưới nước, trên cạn và trên không, hoặc về nhóm cây lương thực, thực phẩm thì gồm có nhiều loại rau quả hạt, vân vân. Có thể tổ chức cho trẻ xem theo nhóm, cá nhân hoặc cô hướng dẫn cả lớp cùng xem. Khi tổ chức hoạt động xem tranh ảnh, giáo viên cần căn cứ vào mục đích của hoạt động khám phá và nội dung của tranh ảnh, mô hình để đặt câu hỏi. Ví dụ, xem tranh con gà mái đang ấp trứng, có thể đặt ra các câu hỏi: con gà mái đang làm gì? Nó ấp trứng như thế nào? Vì sao nó phải ấp trứng? Giáo viên có sẽ cùng xem tranh ảnh, mô hình với trẻ trong các thời điểm như sau khi đón trẻ hoặc trước khi trả trẻ. Ngoài ra, giáo viên có thể tạo ra môi trường để trẻ tự xem, như dán tranh ở mảng tường theo chủ điểm, sắp xếp tranh ở các giá, tủ trong góc thư viện, góc học tập. Khi trẻ xem, giáo viên có thể trò chuyện cùng với trẻ về nội dung của tranh. Đối với trẻ mẫu giáo nhỏ và lớn, cô có thể giao nhiệm vụ cho trẻ. Chẳng hạn khi xem tranh xong, cho trẻ kể tên các đối tượng trong tranh hoặc sắp xếp theo nhóm. Tranh, ảnh, mô hình cho trẻ xem ở ngoài tiết học cần đa dạng về nội dung, về kích thước và xuất xứ của chúng. Có thể sử dụng tranh, ảnh, mô hình được thiết kế riêng cho việc làm quen với môi trường xung quanh, hoặc tranh ảnh, mô hình sưu tầm từ phía gia đình, những tranh ảnh cắt từ báo, tạp chí, lịch, ảnh chụp. Băng đĩa. Băng đĩa phải có nội dung phù hợp với các nội dung cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh, cụ thể là đời sống của động thực vật, phong cảnh quê hương đất nước, các hiện tượng thiên nhiên, hoạt động lao động của con người, bác hồ của chúng em, vân vân. Chất lượng của băng hình phải đảm bảo sắc nét, màu sắc rõ ràng, âm thanh trong sáng. Khi sử dụng băng đĩa, giáo viên cần lưu ý về khoảng cách giữa màn hình với vị trí của trẻ. Màn hình nên để ngang tầm mắt trẻ, cách trẻ khoảng 10 mét. Tùy mục đích sử dụng mà có thể dùng lời thuyết minh kết hợp với việc đặt câu hỏi trong quá trình cho trẻ xem hoặc cho trẻ xem xong rồi mới thảo luận, nhận xét. Sách. Ở trường mầm non, có thể sử dụng các loại sách tranh, sách truyện dành cho trẻ mầm non, sách khoa học, sách có kèm theo hình ảnh, từ điển tranh và tóm tắt đặc điểm của động vật, thực vật. Truyện đọc và sách có thể sắp xếp ở góc học tập và góc thư viện của các lớp mẫu giáo và thay đổi theo từng chủ đề khám phá. Giáo viên có thể đọc cho trẻ nghe trong sinh hoạt hàng ngày. Khi đọc, cô có thể chỉ vào tranh hoặc các dòng chữ trong sách để trẻ có thể tri giác hình ảnh và các từ được in trong sách. Đọc xong, cô có thể đàm thoại sơ bộ hoặc giải thích cho trẻ về nội dung mà trẻ được nghe. Sách cũng là địa chỉ tin cậy để mỗi khi trẻ có thắc mắc, cô có thể tìm đến để có lời giải thích chính xác. Trong các giờ hoạt động gốc, giáo viên có thể gợi ý để cho từng trẻ và các nhóm trẻ xem đọc sách và thảo luận cùng nhau. Để có thư viện phong phú, giáo viên mầm non có thể huy động sự đóng góp của các gia đình trẻ hoặc học sinh ở trường tiểu học. Máy vi tính. Trong quá trình khám phá khoa học về môi trường xung quanh, máy vi tính có nối mạng là địa chỉ cung cấp những thông tin mới, phong phú, đa dạng về thế giới khách quan. Giáo viên có thể tải các hình ảnh từ trên mạng về đời sống của các loài động vật, thực vật, sự phong phú, đa dạng của thiên nhiên vô sinh, quá trình sinh sản, phát triển của động vật, thực vật, các nghề nghiệp trong xã hội. Những hình ảnh này có thể sử dụng cho trẻ xem trên các tiết học và trong sinh hoạt hàng ngày. Việc cho trẻ xem các hình ảnh trên máy vi tính vừa nhằm mở rộng hiểu biết, đồng thời cho trẻ được làm quen và học cách sử dụng máy vi tính, phương tiện làm việc chủ yếu hiện nay. Các trường mầm non và bản thân giáo viên có thể thiết kế các phần mềm với các trò chơi hấp dẫn để cho trẻ có thể sử dụng trong các hoạt động khám phá. Các trò chơi tìm vật cùng loại, tìm thức ăn cho các con vật, tìm các đồ dùng có cùng chức năng, vừa giúp trẻ khám phá được nhiều điều bổ ích, vừa giúp trẻ được rèn luyện các thao tác sử dụng chuột. Máy vi tính và việc sử dụng các hình ảnh trên máy là một nguồn thông tin quan trọng và bổ ích, giúp cho việc khám phá khoa học của trẻ trở nên sinh động và hấp dẫn hơn. Đồng thời, những kiến thức mà trẻ khám phá được trên máy cũng phong phú và đa dạng hơn. Tuy vậy, việc sử dụng máy vi tính cần phải phối hợp với việc sử dụng các phương tiện trực quan khác như tranh, ảnh, sách và băng đĩa. 3. Đàm thoại. Khái niệm đàm thoại là phương pháp mà giáo viên và trẻ đưa ra các câu hỏi và câu trả lời về các sự vật, hiện tượng xung quanh nhằm đạt được các mục đích nhất định. Trong quá trình khám phá khoa học về môi trường xung quanh, đàm thoại có thể được biểu hiện dưới hình thức thảo luận hoặc trò chuyện. Mục đích: tích cực hóa hoạt động khám phá của trẻ, tập trung, duy trì và thu hút sự chú ý của trẻ vào việc khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh, kích thích hoạt động tri giác và tư duy. Củng cố, chính xác hóa và mở rộng hiểu biết của trẻ về các sự vật, hiện tượng xung quanh. Phát triển ngôn ngữ biểu đạt. Các loại đàm thoại. Đàm thoại được sử dụng phối hợp với các phương pháp khác. Đàm thoại phối hợp với quan sát. Đàm thoại thường được sử dụng trong quá trình quan sát như là một phương pháp phối hợp chủ yếu, vừa gây hứng thú, vừa kích thích sự tập trung chú ý, tri giác tư duy của trẻ và định hướng cho trẻ quan sát. Trong quá trình trẻ quan sát, giáo viên cần sử dụng các câu hỏi nêu vấn đề, câu hỏi định hướng tri giác, kích thích trẻ tìm kiếm cách thức khảo sát đối tượng, kích thích hoạt động của các giác quan, đồng thời phát triển khả năng phân biệt, so sánh, phán đoán và suy luận. Đàm thoại kết hợp với sử dụng đồ dùng trực quan. Trong quá trình cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, cần sử dụng đàm thoại để giao nhiệm vụ, hướng sự tri giác của trẻ vào các dấu hiệu đặc trưng, có ý nghĩa và phát triển khả năng suy luận, nhận xét cho trẻ. Tùy từng trường hợp cụ thể mà đàm thoại có thể tiến hành theo tiến trình sử dụng đồ dùng trực quan hoặc sau khi trẻ đã xem xong, giáo viên cho trẻ thảo luận, nói lên nhận định, cảm xúc và suy nghĩ của mình. Đàm thoại kết hợp với kể chuyện, đọc thơ, đọc sách. Trước khi đọc sách, đọc thơ và kể chuyện cho trẻ nghe, có thể đàm thoại ngắn với trẻ nhằm gây sự tò mò, nhu cầu khám phá ở trẻ. Sau khi trẻ nghe xong thơ, truyện hoặc các trích đoạn trong sách, cần đàm thoại sơ bộ với trẻ về các dấu hiệu, đặc điểm của các nhân vật và các mối quan hệ trong đó. Giáo viên cần tạo cơ hội cho trẻ được nói lên cảm nhận, suy nghĩ của bản thân. Đàm thoại kết hợp với thí nghiệm. Trong khi tiến hành thí nghiệm, đàm thoại được sử dụng ở thời điểm đầu tiên nhằm gây hứng thú và nhu cầu nhận thức của trẻ. Giáo viên cần đưa ra câu hỏi kích thích trẻ phán đoán. Khi trẻ quan sát kết quả thí nghiệm, cần tiến hành đàm thoại để đối chiếu, phân tích kết quả và rút ra kết luận. Đàm thoại được tiến hành độc lập. Loại đàm thoại này có thể được tiến hành dưới hình thức thảo luận, tranh luận hoặc trò chuyện theo kế hoạch. Cho trẻ thảo luận về những vấn đề mà trẻ đã được trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày hoặc qua những buổi hoạt động ngoài trời, tham quan. Giáo viên cần chủ động đưa ra câu hỏi cho trẻ trả lời nhằm củng cố, mở rộng hiểu biết của trẻ. Giáo viên cũng cần đưa đến cho trẻ hoặc là đồ vật, hoặc là tranh ảnh, hay có thể là một sự kiện nào đó để trẻ được chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết với nhau. Trong trường hợp này, giáo viên có thể không tham gia trực tiếp vào đàm thoại, song cần phải bao quát để kịp thời sửa sai nếu thông tin của trẻ thiếu chính xác. Ngoài đàm thoại theo kế hoạch của giáo viên, trong quá trình khám phá khoa học, giáo viên cũng cần nâng đỡ, khuyến khích những tranh luận, thảo luận xuất phát từ chính nhu cầu, sở thích, thắc mắc của trẻ. Giáo viên cần lắng nghe để biết được hứng thú, suy nghĩ của trẻ và chỉ can thiệp khi cần thiết. Trong nhiều trường hợp, chính những vấn đề mà trẻ tranh luận lại là những đề tài hấp dẫn, là khởi đầu của những khám phá mới của trẻ. Mỗi loại đàm thoại đều có khả năng giải quyết các mục đích khám phá khác nhau. Điều này phụ thuộc vào việc giáo viên sử dụng các câu hỏi và cách hướng dẫn quá trình đàm thoại này như thế nào. Yêu cầu đối với việc chuẩn bị và hướng dẫn đàm thoại. Chuẩn bị. Đối với bất kỳ một loại đàm thoại nào, thì việc quan trọng nhất vẫn là hệ thống câu hỏi. Ở những giai đoạn đầu của quá trình khám phá, giáo viên là người đặt câu hỏi. Khi trẻ đã được tham gia vào đàm thoại nhiều lần, cần khuyến khích trẻ tự đặt câu hỏi. Xây dựng hệ thống câu hỏi. Nội dung câu hỏi phụ thuộc vào mục đích việc khám phá, vào nhiệm vụ cụ thể của mỗi hoạt động khám phá. Giáo viên cần chuẩn bị các câu hỏi phù hợp. Để kích thích hứng thú, tính tò mò của trẻ, cần sử dụng câu hỏi nêu vấn đề. Đó là những câu hỏi về các đặc điểm, dấu hiệu của sự vật, hiện tượng mà trẻ chưa biết rõ. Trước khi quan sát con cá, giáo viên có thể hỏi trẻ một số các câu hỏi như: các con đã biết gì về con cá rồi? Cá có kêu được không? Nó có mấy cái vây? Mắt của cá có giống mắt chúng mình không nhỉ? Không có nước, cá có bơi được không? Để trả lời được những câu hỏi nêu trên, trẻ không có cách nào khác là phải tích cực quan sát, thử nghiệm. Để khuyến khích trẻ tìm kiếm cách thức khám phá, khảo sát đối tượng, có thể sử dụng các câu hỏi như: có cách nào? Hoặc làm thế nào để biết? Để hướng sự chú ý của trẻ vào việc khám phá các đặc điểm, dấu hiệu đặc trưng của sự vật, hiện tượng xung quanh, đồng thời kích thích hoạt động của các giác quan, có thể sử dụng các câu hỏi: con nhìn thấy nó như thế nào? Hoặc con thấy nó ra sao? Khi trẻ gặp khó khăn với câu trả lời, có thể sử dụng các câu hỏi cụ thể hơn: nó ấm hay lạnh? Nó nhẵn hay sần sùi? Nó có thơm không? Nó có lấp lánh khi mặt trời chiếu vào hay không? Con có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng ấy như thế nào? Với những thứ có thể nếm được, có thể hỏi trẻ: con nếm thấy có vị gì? Vị của nó giống cái gì mà con đã được ăn? Trong quá trình trẻ khám phá khoa học, rất cần có sự tham gia tích cực của tư duy. Vì vậy, giáo viên cần phải sử dụng các câu hỏi để kích thích hoạt động tư duy của trẻ, để giúp trẻ phát hiện ra các dấu hiệu giống và khác nhau của sự vật, hiện tượng sự thay đổi và phát triển của chúng. Đồng thời, phát triển ở trẻ thao tác so sánh, có thể sử dụng các câu hỏi. Con thấy hai cái này có giống nhau không? Nó khác và giống nhau ở những điểm nào? Hoặc, con thấy cái này hôm nay có khác với nó mấy ngày trước không? Nếu trẻ khó trả lời, có thể sử dụng các câu hỏi cụ thể hơn. Hai cái này, cái nào dày hơn, cái nào mỏng hơn? Cái nào kêu to hơn, cái nào nặng hơn? Để khuyến khích trẻ tích cực sử dụng vốn kinh nghiệm của mình vào việc khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh và phát triển khả năng phán đoán, suy luận, nên sử dụng các câu hỏi. Điều gì sẽ xảy ra nếu? Hoặc nếu con làm thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Theo con, tại sao lại có chuyện này? Yêu cầu đối với câu hỏi. Câu hỏi cần ngắn gọn, rõ ý và phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ. Nên sử dụng các câu cởi mở với các mức độ khác nhau. Đối với trẻ mẫu giáo nhỏ và lớn, cần sử dụng câu hỏi khái quát. Còn với trẻ nhà trẻ và mẫu giáo bé, nên có nhiều câu hỏi cụ thể và câu hỏi gợi mở. Trong quá trình trẻ khám phá khoa học nói chung và trong mỗi lần đàm thoại nói riêng, giáo viên nên thay đổi cách hỏi để tránh sự nhàm chán và cũng giúp cho tư duy của trẻ linh hoạt hơn. Các câu hỏi nên sắp xếp theo trình tự từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Chuẩn bị các đồ dùng trực quan hoặc các mẫu truyện, bài thơ, câu đố, bài hát để minh họa. Dự kiến câu trả lời đúng và lường trước các tình huống xảy ra. Hướng dẫn đàm thoại. Giáo viên sử dụng các thủ thuật, biện pháp gây hứng thú và tạo ấn tượng cảm xúc tốt cho trẻ. Sử dụng các câu hỏi để chuẩn bị để trẻ trả lời. Khi hỏi trẻ, giọng nói của cô phải truyền cảm, thái độ phải trìu mến. Mỗi câu hỏi nên cho nhiều trẻ tham gia trả lời. Trình tự các câu hỏi có thể xáo trộn đôi chút, tùy thuộc vào các tình huống xảy ra và trạng thái cảm xúc của trẻ. Giáo viên cần khen ngợi kịp thời những trẻ có câu trả lời đúng, gợi ý mỗi khi trẻ gặp khó khăn, khuyến khích trẻ nói lên những hiểu biết, những suy nghĩ của bản thân. Đặc biệt, khen ngợi những trẻ có ý tưởng sáng tạo, độc đáo, những cách giải quyết vấn đề hay và hợp lý. Trong quá trình đàm thoại, giáo viên có thể sử dụng tranh ảnh, mô hình, vật thật hoặc các bộ sưu tập để khắc sâu và mở rộng kiến thức cho trẻ. Ngoài ra, còn có thể sử dụng các biện pháp khác như giải thích, giảng giải, sử dụng truyện, thơ, ca dao, tục ngữ minh họa. Đàm thoại cần để lại những ấn tượng tốt, vì vậy cần tạo cơ hội tối đa cho trẻ được tham gia tích cực vào việc trả lời và đặt câu hỏi. Trong năm học, nên tạo điều kiện cho trẻ được gặp gỡ, giao lưu với các vị khách mời, chẳng hạn như giáo viên, học sinh tiểu học, bộ đội, bác làm vườn, bác sĩ thú y, để mở rộng vốn hiểu biết, đồng thời phát triển ở trẻ khả năng giao tiếp và phát triển cảm xúc.